Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 24 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Cách 3 tháng sau, ngày cưới định rồi, Vĩnh Xuân in thiệp để tới bữa cưới sẽ gửi cho mấy ông, mấy thầy trong tỉnh mà báo tin. Thầy có gửi thơ xuống chợ Dòng mời vợ chồng ông giáo huấn với 2 tỷ, nhưng hai nhà đều trả lời chúc mừng vì xa xôi đi không tiện. Đi rước dâu thì thầy có mời thêm vợ chồng thầy giáo Thôi là bạn học cũ mới đổi lại dạy lớp nhất trường tỉnh Mỹ Tho. Bà chú Thiệu nói nhà bà rộng rãi nên bữa cưới bà xin đãi 2 họ, chừng đưa dâu qua đàn trai làm lễ rồi á, họ đàn gái uống trà vậy thôi. Bà chịu lãnh xây mâm trầu và chịu miễn lọn, bà lại lén đưa cho bà Kinh 1 mớ áo, 1 đôi leo, 1 đôi vàng chạm đặng bữa cưới trình lễ vật cho dễ coi. Có một việc rắc rối xảy ra thình lình là quan huyện Lê Thành Kiên hay Vĩnh Xuân sửa soạn cưới vợ, nhưng vì nhà nghèo, lo sắm lễ vật đã mệt rồi, không có dám đãi tiệc, chỉ báo tin cho mấy ông mấy thầy hay vậy thôi. Quan huyện hảo tâm mới viết giấy nói rằng thầy Thông Vĩnh Xuân sắp cưới vợ, nhưng vì nhà cửa chật hẹp nên không dám mời mấy thầy. Ông nghĩ Vĩnh Xuân là anh em, thầy ấy làm lễ thành hôn, mấy ông mấy thầy không lẽ làm lơ, không chúc mừng cho thầy. Vậy ông muốn hùng với nhau mà đặt có 1 tiệc tại nhà hàng, đặng chiều bữa cưới, mời vợ chồng Vĩnh Xuân đến dự tiệc mà tỏ lời chúc mừng cho thầy Long Phụng Hòa Minh, sắc cầm hảo hiệp. Quan huyện dặn thầy nào chịu hùng đãi tiệc thì ghi tên vào tờ đặng số mà đặt tiệc. Mấy thầy trong tòa bố đều biên tên hết, có nhiều thầy làm sở khác, giáo huấn, ngân khố, công chánh và tòa án cũng xin ghi tên chịu đãi tiệc, thành thử số người chung đâu mà chúc mừng cho Vĩnh Xuân lên đến 60 thầy. Quan huyện lấy làm mừng và thấy mấy thầy hoan nghênh ý kiến của ổng, ổng mới đặt cho thợ làm 1 tấm hoàng thiêu kim tuyến 4 chữ lớn, sắc cầm hảo hiệp, để bữa tiệc trao cho vợ chồng Vĩnh Xuân kỷ niệm ngày vui. Vĩnh Xuân hay chuyện ấy, thầy rất ái ngại. Ông Kinh Lương nói quan huyện thương nên bày làm như vậy, mà làm đó là phải lắm. Anh em chung đậu mà ăn mừng với nhau 1 bữa, chứ phải người ta hùng tiền mà đi cho mình hay sao nên ái ngại. Bữa đó anh em chúc mừng cho mình thì mình tỏ lời cảm ơn thạnh tình của mấy ông mấy thầy vậy thôi. Vĩnh Xuân nghe như vậy mới an lòng. Đám cưới làm y theo chương trình đã định trước, sửa soạn đi rước dâu, Vĩnh Xuân cũng vái cúc hương rồi mới lên xe mà đi. Mớ áo với dòng vàng thì bà Kinh cùng bà Hương Văn sắp đặt làm êm. Vĩnh Xuân không hay gì hết, cô dâu về nhà chồng đeo vàng đỏ tay, cổ đeo kiền, ngực đeo hột xoàn, đầu dắt trăm rung, cô ấy thiệt đẹp. Bà chú Thiệu hay bữa tối đó mấy ông mấy thầy đặt tiệc đãi vợ chồng Vĩnh Xuân tại nhà hàng thì bà đắc chí hết sức. Chừng họ đàn gái về, bà nói cho vợ chồng Vĩnh Xuân hay, chiều bà sẽ cho xe cao su qua trước, đặng đưa vợ chồng đi dự tiệc và chờ đặng rước về. Đám cưới thì xuôi thuận, còn tiệc đãi thiệt là vui. Mấy thầy ai cũng xăm xì, Vĩnh Xuân có phước nên cưới vợ giàu là đẹp. Tiệc mãn rồi, con huyện đứng lên thay mặt cho mấy thầy chúc mừng vợ chồng Vĩnh Xuân 100 năm bền chặt tóc tơ, 1 cửa đầy dãy hạnh phúc. Ông biểu văn tấm hoàng thiêu 4 chữ sắc cầm hảo hiệu cho vợ chồng Vĩnh Xuân xem, rồi giao cho thầy treo trong nhà để làm vật kỷ niệm. Vĩnh Xuân cảm động, đứng dậy tạ ơn quan huyện với tất cả bằng bối. Thầy cáo lỗi vì nhà chật nên nó không dám mời mấy thầy, mấy ông. Sau hết, thầy nói thành tình của mấy ông mấy thầy đây không bao giờ thầy quên. Mấy ông mấy thầy ai cũng lại bắt tay Vĩnh Xuân và cúi chào Cẩm Nhung mà từ giã. Vợ chồng Vĩnh Xuân đứng chờ khách đi hết rồi mới ôm tấm hoàng lên xe mà về. Phần 4. Sắc cầm lỗi nhịp.
Trong sách nho có câu, thơ trung hữu kim ngọc, nghĩa là trong sách có vàng, có ngọc. Người dụng tâm khuyến khích bạn trẻ phải ráng đọc sách, nên mới viết ra một câu như vậy. Họ không dè ý tứ của câu trái ngược với nho giáo, mà cũng không hợp với luân lý. Môn đệ của Khổng Phu Tử kể đến số 3000, cả thấy vì ham đạo đức, nghĩa nhân, nên nghe theo lời giảng dạy, chứ đâu phải vì ham ngọc ngà vàng bạc. Người đi học cứ mong hưởng giàu sang thì hèn quá, thấp quá. Nếu muốn có vàng ngọc cho nhiều thì đi ăn trộm, ăn cướp cũng có được, cần gì phải học. Ấy vậy, khen bạn trẻ phải ham đọc sách, lại lấy vàng ngọc mà nhiêm thèm thì không hay ho chút nào hết. Suối bạn trẻ học cho đặng, làm quan rồi bóc lột mà làm giàu chăng? Hay là làm quan đặng cứ vợ giàu mà nhờ chăng? Không bao giờ ông giáo huấn dạy Vĩnh Xuân mà nói đến câu thơ trung hữu kim ngọc, hay là câu thơ trung hữu mỹ nữ. Vĩnh Xuân ham học là vì nhà nghèo, muốn thoát khỏi cảnh đói rách, và vì thấy mẹ cực nên muốn làm mà nuôi mẹ, cho mẹ sung sướng tấm thân. Chỉ vì hai mục đích đó, sao lại còn bị hiê mỹ khinh rẻ nữa, nên Vĩnh Xuân mới gia công mà học cho thành danh, chứ không phải học cho cao đặng để bóc lột hoặc cưới vợ giàu. Học thành công rồi, Vĩnh Xuân phải làm thông ngôn, làm bất đắc dĩ, rồi sau này còn phải cưới vợ giàu và đẹp, đó cũng là bất đắc dĩ nữa. Vĩnh Xuân thất tình rồi ố tục, nên có muốn tiền nhiều vợ đẹp làm chi đâu. Làm việc thì thầy lập chí, chánh trực, thanh cao. Ở nhà thì thầy cố tâm nuôi mẹ cho trọn đạo. Vì muốn cho mẹ được vui lòng, nên thầy phải vâng lời để mẹ lo vợ cho thầy. Bởi vậy, được vợ có sắc đẹp, coi bộ thầy không biết vui, mà thấy vợ đeo vàng nhiều, dường như thầy hổ thẹn. Để mấy vợ chồng Vĩnh Xuân đi ra nhà hàng dự tiệc của mấy ông, mấy thầy đãi. Chừng trở về nhà, Xuân để tấm hoành thiêu trên bàn viết, thấy mẹ đương nằm trên bộ ván nhỏ thì bước lại mà hỏi.
Má mệt hay không má?
Có gì đâu mà mệt. Má dọn cái giường ở trong buồng để cho vợ chồng con ngủ, má ngủ ngoài này.
Làm vậy sao được má? Để con ngủ ngoài này mới phải chứ.
Vợ chồng mới cưới phải ở trong buồng, con thay đồ mà nghỉ đi, đừng có cãi má. Vĩnh Xuân không dám làm trái ý mẹ, vô trong thay đồ mát, rồi để vợ nằm nghỉ, thầy trở ra bàn viết mở tấm hoàn trình cho mẹ xem. Thầy ngồi ngó trân trân di bút của Cúc Hương, ngồi tưởng tình xưa, quên lửng duyên mới. Bà Hương Văn sợ con dâu mới nó buồn, bà phải nhắc Vĩnh Xuân đến 2 lần, bà nói khuya rồi, thầy mới chịu đi nghỉ. sáng bữa sau, Vĩnh Xuân đi làm việc liền. Bữa phản bái, thầy nói để tan hầu về rồi sẽ đi chứ thầy cũng không chịu xin nghỉ. Ông kinh lại trời, ông thấy tấm hoàng ông dỡ ra mà xem, ông đốc Vĩnh Xuân phải đóng đinh mà treo trên vách, vì của mấy ông, mấy thầy chúc tặng, nếu không treo thì người ta buồn. Ông kiếm trúc, làm nuông, rồi phụ với Xuân đóng đinh mà treo lên vách. Ông đọc bốn chữ, sắc cầm hảo hiệp. Vĩnh Xuân dây mặt chỗ khác, miệng chúm chím cười. Con sen mà Thiến Cam mướn dùm năm trước, bây giờ nó đã 20 tuổi rồi, nhờ có bà Hương Văn tập rèn nên nó đi chợ nấu ăn được, bà Hương Văn đã tăng tiền công cho nó lên đến 4 đồng. Phản bái rồi, Thiếm Tư Cam xin để cho Thiếm quái bánh lại mà đếm cho bạn hàng. Bà Hương Văn thường phụ quái bánh với Thiếm. Cẩm Nhung thấy bánh ú quái cả đống, cô hỏi quái bánh làm chi mà nhiều dữ vậy? Thiếm Tư Cam nói quái đặng đếm cho bạn hàng đem đi bán. Cẩm Nhung cười, bà Hương Văn nói, Xuân làm việc, lương không có đủ ăn, mà nó không thèm của hối lộ. Má với Thiếm Tư phải chịu cực một chút, nhờ vậy nên mấy năm nay trong nhà khỏi thiếu hụt, mà Xuân cũng giữ được tánh thanh liêm. Nếu Cẩm Nhung là gái khôn ngoan, cao kiến, nghe mẹ chồng nói như vậy, cô hăng hái phụ công như xếp lá hoặc cao dây, thì đờn ăn nhịp, nước xuôi dòng. Té ra, nghe như vậy, cô lại ngó lơ, bỏ lên giường mà nằm. Thiếm Tư Cam liếc mắt ngó bà Hương Văn, thấy bà buồn, thì Thiếm nói, bà lên trên nhà nằm nghỉ để thủng thẳng tôi gói, có gấp gáp gì đâu. Bà Hương Văn vẫn lặng thinh, cứ ngồi tiếp quái. Vĩnh Xuân đi làm thì Cẩm Nhung ở nhà ra vô buồn hiu. Bà Hương Văn thấy vậy mới biểu Cẩm Nhung, hễ nhớ nhà hay nhớ chị Xuôi thì kêu xe kéo về thăm. Cẩm Nhung thừa ý mẹ chồng rộng rãi, cô về chợ cũ mỗi ngày. Khi đi sớm mơi, khi đi buổi chiều, có bữa cô xin về ăn cơm với mẹ. Vĩnh Xuân hay mẹ cho vợ về thăm nhà hàng ngày, thầy không cản trở. Còn về phần thầy, thì Chủ nhật, mẹ thầy có nhắc thầy mới đi thăm mẹ vợ, mà qua thăm một chút rồi về chứ không ở lâu. Đêm nào cũng như đêm nấy, thầy cứ đeo theo ông kinh làm thi hoặc đờn, thứ bảy thì dắt nhau xuống khách sạn uống trà, đàm luận với cụ huấn trai. Một bữa, Cẩm Nhung thấy chồng ngồi nhìn di bút của Cúc Hương, cô cầm mà coi, rồi hỏi lộng kiến mấy chữ nho đó làm chi vậy? Vĩnh Xuân nói mấy chữ nho đó ý nghĩa nhiều lắm. Cô không tìm hiểu thêm, mà cô lại chỉ hai chậu môn để trước thềm mà hỏi. Sao anh không có trồng bông, để trồng chi mà hai bụi môn xấu quá vậy?
Qua trồng môn, đặng ra vô ngó thấy mà nhớ tư cách của người quân tử.
Tư cách quân tử là cái gì?
Tư cách quân tử là thông minh chánh trực, kín đáo, được ở trên phải che chở cho ở dưới, ưa làm ơn mà cũng phải có oai, khi nên mềm thì mềm, khi phải cứng thì cứng.
Em không có hiểu, mà những chuyện như vậy ở đâu ở trong bụi môn mà anh chồng ở đã ngó?
Em không có học, em hiểu sao nổi mà cắt nghĩa.
Thật vậy, một trắng, một đen, khác nhau nhiều quá, một trời, một vực, cách nhau xa quá, làm sao hiểu nhau được mà nói chuyện. Vĩnh Xuân học nhiều nên bị thất tình chán nản, nên thầy khinh thế ngạo vật, không ưa lòe loẹt, không ham bạc tiền. Thầy thích bài văn cứng, ngôn đờn tươi, thầy yêu cụm mây xanh, vừng trăng tỏ. Chồng mang chứng bệnh chán đời, nếu vợ khôn ngoan, sáng suốt dõi dẫm cho hiểu tâm hồn của chồng, biết đau khổ chỗ nào, rồi cậy sắc đẹp thiên nhiên, tỏ tình yêu thành thật, lần lần chữa bệnh cho chồng, thủng thẳng, khuyên dỗ chồng, nếm thử lạc thú của thế gian, lâu ngày chạy thang, có lẽ chồng sẽ yêu thích mùi trần, rồi khuây lãng chuyện xa xôi, mà vui sống với cảnh đời trước mắt. Cẩm Nhung có sắc đẹp hơn Cúc Hương bội phần, mà tiền cô có cũng nhiều hơn. Nếu cô biết dùng nhân nghĩa mà gieo cảm tình cho Vĩnh Xuân, thì chắc cô sẽ làm cho Vĩnh Xuân quên Cúc Hương mà gian díu với cô được. Tiếc vì Cẩm Nhung có sắc, có tiền, mà không có trí. Ưng Vĩnh Xuân, cô tưởng sắc với tiền của cô đủ dẫn Vĩnh Xuân, cô chẳng cần lo cho mệt. Đã vậy mà học lực của cô chỉ biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ mà thôi. Cô chưa nghe nói giáo dục gia đình, cô cũng chưa hiểu được luân lý xã hội. Từ bữa bà chủ gả cô cho Vĩnh Xuân, thì cả nhà, từ bà mẹ xuống anh chị, ai cũng nói cô sẽ làm cô thông, mà không có cách nghĩa, cách làm cô thông là thế nào, cũng không ai dạy cho cô hiểu đạo làm dâu, đạo làm vợ, đạo làm mẹ, đặng khi về nhà chồng, biết luận thảo thuận, biết chừng sanh con, biết chăm nom nuôi con. Có lẽ tại cả nhà đều tưởng gái có sắc, có tiền thì chồng yêu, mẹ chồng chuộng, chẳng cần đạo nghĩa gì hết. Khi bái từ đường đặng lên xe mà về nhà chồng, Cẩm Nhung thầm tưởng cô sắp bước vào cảnh thiên đàng hoặc tịnh độ, cô sẽ vui như thần nữ, như tiên nga, giờ kia cũng tươi cười, người nào cũng chiều chuộng. Té ra, bước vô nhà, cô thấy lúng túng, chật hẹp, đồ đạc xấu xa, dáng giường tệ lậu. Cô bắt đầu thất vọng, mà chừng dòm thấy ông chồng nguội lạnh chứ không có hăng hái, còn mẹ chồng phải gói bánh ú, bánh chưng mà bán mới có đủ cơm gạo để nuôi sống hàng ngày, thì cô hết vui, lại có mòi hối hận. Làm cô thông là vậy đây hay sao? Có vui sướng, sang trọng gì đâu, mà mẹ mình nôn nã muốn cho mình làm cô thông, cô ký. Vợ chồng Vĩnh Xuân khác nhau từ tâm hồn cho đến tham vọng. Trong vài ngày đầu thì Vĩnh Xuân đã nhận thấy rõ ràng, vì sợ mẹ buồn nên thầy không có nói ra. Tính để thủng thẳng quen rồi, thầy sẽ tập cho vợ biết các thiệt cao, thiệt quý, kẻo vợ con lầm lộn cái thấp lại cho cao. Cái hay là tưởng dở. Một đêm, Vĩnh Xuân lại nói chuyện chơi với ông Kinh. Bà Kinh nói,
bữa nay tôi có quà chợ cũ thăm bà chủ. Bà chủ nói có thông về bến, có thang ở bên này ngày đêm nằm tiều hiu, nên có buồn quá. Sao ban đêm thầy không dắt cô đi chơi cho cô vui chút đỉnh vậy thầy thông?
Vĩnh Xuân châu mày lại hỏi,
ở đây có chỗ nào vui đâu mà chơi?
Đi coi hát, hoặc đi thăm mấy thầy, hoặc đi xuống cầu tàu hứng gió.
Bà thấy mấy năm nay tôi có đi chơi như vậy hồi nào đâu. Thú vui của tôi là hòa đờn, đàm luận, họa thi chơi với ông Kinh và ông Huấn Trai, hoặc nằm nhà đọc sách. Vợ tôi nó có biết vui với mấy thú đó đâu. Thú vui của nó có lẽ khiêu gợi mối sầu cho tôi. Nếu tôi dắt nó đi chơi cho vui, mà tôi phải ôm sầu ngồi chừ bự một bên, thì tội nghiệp cho tôi quá.
Thôi thì thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng đi Sài Gòn chơi.
Tôi không có quen ai ở trên Sài Gòn. Lên trển rồi chỗ đâu mà nghỉ?
Nhà hàng thiếu gì. Cô Thông có người chị thứ hai có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thầy lên thăm rồi ở nhà chị vợ được chứ.
Người ta ở phố chật hẹp, mình tới làm khách, nhọc lòng người ta.
Nghe nói nhà cô Hai Bình rộng rãi lắm mà, vợ chồng ở tới hai căn phố lận, đồ đạc tốt lắm.
theo ý tôi, nhà nào cũng không bằng nhà của mình, mặc dầu nhà họ tốt, nhà mình xấu, ở nhà mình thì thông thả, khỏi bị kềm chế.
Nói như thầy vậy, thôi có ai đi chơi đâu, ai ở nhà nấy, không ai tới lui thăm ai hết à.
Phải đồng tâm, đồng chí với nhau thì tới lui mới có chuyện mà nói, chứ tới chơi với nhau mà mỗi người một thế, không hòa hiệp với nhau, tôi sợ sanh cuộc cãi lẫy, có vui gì mà tới. Tôi tưởng nên tránh trước thì tốt hơn á.
Này, bà chủ còn trách thầy, bà nói sao thầy ít qua chợ cũ quá.
Má tôi cho vợ tôi về thăm hàng ngày, tôi còn qua nữa làm chi, tôi mắc làm việc, tôi đi với vợ tôi sao được. Chứ nhật nào rảnh tôi mới đi thăm, tôi tưởng xử như vậy cũng đủ lễ, theo cách xã giao, không nên thiếu mà cũng không nên dư, thiếu thì lỗi, còn dư thì nhục, làm sao cho vừa trúng lễ.
Ông Kinh xen vô khen.
Làm sao cho vừa trúng lễ thôi.
Thầy thông nói như vậy tôi chịu lắm, ai hay thầy mà cưới con bà chủ cũng khen thầy là có phước, nghèo mà học giỏi nên được nhà giàu kêu gả con. Nếu thầy tới lui thường quá đó thì chẳng khỏi người ta nói bợ đỡ đặng nhờ nhỏi. Tôi biết tánh ý của thầy, thầy cưới vợ là vì chữ hiếu chứ không phải vì tiền. Nhưng thiên hạ họ đâu có hiểu như tôi vậy đâu, họ mê tiền rồi họ tưởng ai cũng như họ vậy hết á.
Vĩnh Xuân cười mà nói.
Xin lỗi bà, tôi không dám nói phách với ông bà. Ở đời tôi đã lập chí vững vàng, tôi cứ đó mà xử sự. Tôi không sợ ai chê mà cũng không cầu ai khen, vì lời chê khen đời này không đúng chánh nghĩa. Họ hay tôi cứ vợ giàu, họ cho tôi có phước. Họ có hiểu phước là gì đâu. Họ tưởng tiền nhiều đó là phước, họ không già lắm khi tiền nhiều là quả. Ông bà lớn tuổi lịch lãm việc đời, tôi chắc ông bà đã từng thấy quả phước vần say. Ông bà không cho tôi nói điên.
Thầy nói đúng lắm chứ, lợi danh như mây nổi, mới thấy đó rồi mất đó, có chắc chắn cái gì đâu. Vì nhân nghĩa, vì đạo đức mới bền dai, mới đáng kể.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Gió hạnh phúc rét mướt như mùa đông, thềm hoa đâu còn bướm xưa, người yêu ơi đêm đen đã tàn chưa. Chiều về lạnh mây tím, giọt sầu vẫn mãi heo uất trên mi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa. Một ngày nào thân tình lạc bến, giấc mơ không xanh sao giặt rào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm giang kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy sống trong dài thờ. Những ái ân rồi sẽ tìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian. Nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần. Những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ tình xưa. Những ái ân rồi sẽ tan theo chiều mơ. Mướt như như mùa đông, đêm hoa đâu còn bướm sương. Người yêu ơi, đêm đen đã tàn chưa, chiều về lạnh về tim, giọt sầu vẫn mãi heo úa trên mi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa. Một ngày nào chung tình lạc bên, giấc mơ không thành sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm giăng kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy sống trong dài dòng. Những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian. Nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần. Những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ tình xưa. Những ái ân rồi sẽ tan theo chiều mơ. Chiều về lạnh mây tím, giọt sầu vẫn mãi heo úa trên mi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa vời.